Thì như vậy để cho thấy rằng cái đau đớn của mỗi người đó là cái việc chính mình mà mình chưa sáng được, rồi là phải đi đến người khác để mà thưa hỏi, để mà cầu chỉ dạy nhọc nhằn, không? Vậy mà có nhiều người còn chưa chịu tỉnh mà còn lại muốn vùi lấp chính mình thêm nữa, thì quý vị thấy sao? Vậy nó mà chưa chịu tỉnh còn muốn vùi lấp thêm thì mới thấy đáng thương. Cũng như là có vị tăng hỏi thiền sư Dung ở Quảng Lợi, hỏi là tự mình chẳng sáng thì thế nào được sáng. Tự mình chẳng sáng thế nào được sáng, thì thiền sư Dung nó mới đáp là chẳng sáng. hỏi làm sao được sáng thì ngài nói là chẳng sáng. Thì ông tăng hỏi thì vì sao mà chẳng sáng, thì ngài liền bảo chẳng nghe nói là việc chính mình ư. Ông chẳng nói việc chính mình ư, việc chính mình đi hỏi ta thì biết là chẳng sáng rồi. Cho nên rồi ngài mới nhắc mình lại là ông không nghe nói là việc chính mình ư. Chính mình thôi, quay lại chính mình thôi, còn đi hỏi ta là chẳng sáng rồi. Chứ soi trở lại là phải tự mình sáng, chứ ai mà gọi là làm cho mình sáng được. Cho nên như vậy để cho thấy quả tang là cái gọi là quên mình thật là đau. Vì thấy không, thật là một cái đau đớn là quên mình. Là việc chính mình thì ai có thể mà sáng thai cho mình được, không? Ai có thể mà sáng thai cho mình việc chính mình? Như vậy thì xem kỹ coi, việc chính mình mà mình không biết, rồi còn coi như là cái gì xa lạ, rồi chạy và nhọc nhằn đến người khác để hỏi. Nhưng mà có ai đó mà bảo mình là ngu quá thì sao? Nổi giận. Phải không? Nếu ai nói là ông ngu quá thì nổi giận. Nhưng mà có thật ngu không? Đó, bây giờ kiểm coi. Việc chính mình không sáng, chạy qua người khác để hỏi. Cho nên ở đây thì do chúng ta thì cũng còn có duyên lành đó, còn có học đạo, còn biết đi hỏi, thì như vậy tức là cũng còn có một chút tỉnh rồi. Còn mình nhìn ra còn biết bao nhiêu người không hề biết đến, không hề biết đến chứ đừng nói đi hỏi, coi như hoàn toàn quên hẳn luôn, thì như thế thật có đáng thương chưa? Cho nên đây là một cái việc mà gọi là trọng yếu trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là thường. Cho nên đây cũng gọi là một cái tiếng chuông hay là một cái hồi chuông để mà cảnh tỉnh cho tất cả đó, để mà thức tỉnh trở lại đó. Việc chính mình mà không biết mà lo biết cái gì, quý vị thấy không? Bây giờ lo biết cái này biết kia, biết tới trên sao quả, phải không? Biết tới trên sao quả, biết tới coi trên cung trăng, nhưng mà việc chính mình thì không biết. Đó, quý vị thấy không? Vậy thì quý vị thấy có thực tế chưa? Đó, biết chuyện đâu đâu không? Gọi là nếu mà nói theo trong thực tế chút qua thì tức là sao? Việc nhà không biết, việc nhà mình không biết mà việc việc của nhà người ta biết hết. Không? Việc nhà ta có lo biết hết mà việc nhà mình không biết. Đây cũng vậy, việc chính mình không biết mà nó biết đủ thứ chuyện ở ngoài thế gian, không? Thì bây giờ thấy là thiếu thực tế chưa? Cho nên ở đây thì mình phải soi trở lại. Bây giờ mình sống ở đây á, thì chính mình là cái gốc của sự sống, là chủ của sự sống. Quý vị thấy được điều đó chưa? Mình sống là chính mình là gốc, không? Là chủ của sự sống, mà mình lại không biết mình thì sao? Cái gốc, cái chủ của sự sống mà mình không biết thì cả sự sống này là sao? Coi như cả sự sống này không có ý nghĩa hết, tức là một cuộc sống trống rỗng thôi. Mình là chủ mà không biết gì hết, thì giờ này sự sống là trống rỗng, có gì đâu. Cho nên dù cho có hiểu biết nhiều thứ đi nữa, hiểu biết đủ thứ, nhưng nếu nhìn theo con mắt gọi là con mắt trí tuệ đó, mà đây gọi là trí tuệ của nhà Phật đó, trong đạo đó, thì cũng như không biết gì, chưa biết gì, dù biết nhiều thứ nhưng cũng như chưa biết gì, thấy không? Bởi vì cái gốc của sự sống là mình chưa biết. Do đó mà giờ quý vị phải tự quán chiếu kỹ lại. Mỗi sáng quý vị thức dậy rồi rửa mặt, súc miệng, uống trà, ăn cơm, làm việc, vân vân, mà không rõ ai thức dậy rửa mặt hết, thấy không? À, mỗi sáng đâu gì kiểm tra coi, thấy không? À, rồi ra sinh hoạt thì nói chuyện hoặc là cười vui với mọi người, nhưng mà cũng không rõ ai nói chuyện ai cười vui đó, thấy không? À, rồi tối lên giường ngủ cũng không rõ ai lên giường ngủ luôn, nào có gì thấy không? Cho nên như vậy thì cái sống này á, thì chúng ta sống sao? Sống như cái máy, không? Sống như cái máy vậy đó. Thức dậy không biết ai thức dậy, làm việc thôi, không biết làm việc rồi lên giường ngủ, không biết ai lên giường ngủ, thì giống như sống như cái máy, không có hồn, là không có thực sống gì hết, không? À, cho nên Phật dạy là thế gian sống trong đau khổ, trong hư vọng này đó, sống nhưng mà không có thực sống gì hết, thì coi như sống cũng như chết, không? À, như vậy mà người ta cứ luôn luôn tôn quý, đề cao cái ta này quá đỗi, như thế không? À, tôn quý nó, đề cao nó quá đỗi, thì đúng quả thực là toàn sống ở trong tưởng tượng, trong khái niệm thôi, phải không? Mình sống trong tưởng tượng, trong khái niệm, trong hư vọng thôi, không có gì hết. Đó. Vì kiểm là cả một cuộc sống của mình đó, từ nhỏ tới lớn, rồi bao nhiêu người đó đều là sống trong khái niệm, trong tưởng tượng, trong hư vọng thôi, chưa có sống được với cái thật gì hết, nghe không? À, cho nên như vậy thì mọi thứ hiểu biết của chúng ta đây á, mà mình có được hiểu biết thế này thế kia đó, dù cho cao siêu thế mấy đi nữa, nhưng mà đối với lẽ thật thì sao? Những cái mà hiểu biết mà mình gọi là hiểu biết, nghe không? Gọi là cao siêu đó, thì đối với Đạo Phật cũng gọi là tưởng tri thôi, nghe không? Là nên đối với Phật, trí tuệ Phật thì thấy đó cũng là cái tưởng tri thôi, chứ chưa được gọi là thắng tri, chưa được gọi là tự tri, chưa gọi là cái thắng tri, mà cái tưởng tri thôi, cái biết mà thuộc ở trong tưởng thôi, chứ chưa phải là cái biết chân thật, chưa được gọi là thắng tri. À, mình phải là phát triển cho trí tuệ chân thật nó chính mình đó, thì mới gọi là thắng tri được. Còn những cái biết mình là dù cho học hỏi, dù cho thông minh thế mấy nữa, mà ở trong cái là cái gọi là cái vọng tưởng thôi, cho nên đó gọi là tưởng tri thôi. À, cho nên đây là chỗ mà chúng ta cần phải thức tỉnh trở lại đó. Nghĩa là chưa sáng tỏ được chính mình là gì đó, không? Thì thôi khỏi phải hỏi nhiều chuyện khác, không? À, đây là cái chuyện mới là quan trọng nhất trong cuộc đời, không? À, cho nên quý vị nhớ đấy, không? À, đời tu của mình đó là cái này là cái trọng yếu đó, không? Thấy được cái điều đó thì quý vị mới cố gắng, không? Mới tiến tu. Cho nên xưa có thiền sư Hổ Quang, không? Ngài tu hành rất là kỹ lưỡng, sống rất là đạm bạc, không? Nhiều nơi thắng cảnh trong nước mà Ngài cũng không có gọi là biết tới gì hết, lo tu thôi. Cho nên là có những vị tăng huynh đệ thấy vậy mới mời đi tham quan, tham quan chỗ này chỗ kia rồi cho biết. Thì thiền sư Hổ Quang đó, Ngài mới nói rằng: tôi còn chưa biết rõ chính tôi là gì thì rảnh ở đâu mà đi tham quan. Đó, ngày xưa người ta tu kiểu đó đó, tức là tôi còn chưa rõ chính tôi là gì thì còn lo biết cái gì chuyện bên ngoài, vì thấy không, biết này biết kia rồi nhắm mắt rồi thì sao, không có đem đi được hết. Còn mình biết được chính mình rồi á thì nhắm mắt còn mới đem đi được, phải không? phải không? Cái đó mình còn đang đi được. Còn cái kia nhắm mắt rồi thôi, đâu có đang đi được vậy. Đó, nhưng mà người ta lại quan trọng cái kia hơn. Như thấy không? Mà ngay trong nhà chùa nhiều khi cũng quan trọng cái chuyện đó hơn cái chuyện này nữa. Nào, như thấy không? Thành ra đó là cái lầm lẫn. Như vậy thì để thấy rằng cái mê lầm này đó là cái mê lầm nó quá lâu rồi, thấy không? Của người ta, thấy không? Mà như vậy thì mình bây giờ á là được cái chút duyên là biết được, thấy không? Như vậy đó, tuy là chưa hoàn toàn tỉnh hết nhưng mà cũng biết được vậy rồi thì không thể tiếp tục nữa, thấy không? Là phải dứt phát để mà vươn lên, để tự cứu mình ra khỏi cái lầm mê này. Đó là cái điều mà muốn nhắc cho tất cả đó. Cái thứ hai á là để thấy rằng, hay là có niềm tin rằng cái khả năng giải thoát á là ở ngay chính mình chứ không phải đâu xa. Mà tại sao là mình không có chịu khai thác lấy, không? Khả năng đó là ở ngay chính mình, không phải chạy cầu ai khác, nhưng mà mình lại không nhận ra. Bởi vì gọi là tất cả đều do tâm, gọi là nhất thiết duy tâm tạo mà. Phật dạy rất là rõ ràng, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm hết, không có ngoài tâm mà riêng có. Quý vị nhớ rồi đó. Thì như vậy thì không phải chạy cầu đâu khác hết, nơi mình có đủ khả năng hết. Nè, quý vị xét cho thấu trở lại coi, mình mê á là do đâu mà mê? Mê thì cũng do tâm mà mê chứ ngoài chứ đâu có gì nữa. Không? Cái đầu này đâu mê được. Quý vị nhớ kỹ, cái đầu này đâu có mê được, phải không? Đó. Rồi cái não này cũng không mê được, mà chính do tâm, tâm mê thôi. Rồi giác cũng do tâm mà giác, mê do tâm mà mê, rồi giác cũng do tâm mà giác. Thì vậy đâu có cái ngoài tâm mà riêng có được. Mà cái tự tánh của tâm á thì chính là tánh giác xưa nay. Cái tâm mê của mình đó, cái tâm vọng tưởng của mình đó, thì đó là cái tâm hư dối. Còn cái tự tánh của tâm đó, không? Tức là cái gốc chân thật đó, của nó đó, thì đó là tánh giác xưa nay. Thì mê là mê cái đó đó, không? Vậy thì tất cả chúng sanh đều có đủ nó hết, không? Đồng với chư Phật đâu có khác. Như vậy thì mê là mê cái tánh giác này chứ không gì hết, không? Thì ngộ cũng ngộ tánh giác này thôi. Thì đâu có ngoài mình. Nhưng mà tại sao lại mình không chịu khai thác cái chỗ này nè? Như vậy để cho rõ. Vậy thì mê là cũng mê tánh giác này, ngộ cũng ngộ tánh giác này, nhưng mà tánh giác thì sao? Thì nó chưa từng có mê ngộ, phải không? Vì thấy không? Tánh giác này đâu có mê ngộ. Nếu mà tánh giác nó thật có mê thì sao? Thì nó mất tuốt luôn rồi. Nó mà thật có mê là nó mất tuốt rồi. Bởi vì quý vị nhớ ra không, trong cái dòng luân hồi sanh tử của mình đó, vô số vô lượng vô biên kiếp vậy trải qua này đó, thấy không? Mà nếu mà tánh giác mà nó có mê nữa thì coi như là như vậy nó tiêu đời nó rồi. Phải không? Nó thành cát bụi hết rồi. Nhưng mà sự thật thì mê ngộ đó nó cũng là không thật tánh, cho nên tánh giác vẫn không có nằm trong mê ngộ đó. Tại vậy tức là mê ngộ không làm nó thay đổi. Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư thiền hội ở Giáp Sơn, hỏi là từ trước có lập ý tổ và ý kinh thì vì sao độ rề hòa thượng nói là không? Tức là thiền sư thiền hội thì ngày bây giờ ngài thường nói, ngài chỉ thẳng đó, không? Thì ngài thiền hội ngài đáp là 3 năm chẳng ăn cơm thì trước mắt không có người đói, không? Tức là 3 năm chẳng ăn cơm trước mắt không người đói, có đói không? Thì mới ăn cơm, còn không đói thì sao? Tức là thức ăn ngon là đâu cần đối với người no bụng, không? Thành ra như vậy thì gọi là nói kinh đó, ý kinh ý tổ rồi nói kinh đó, nói kinh nói luận đó thì cũng đó vì người mê thôi, phải không? Thì ông tăng hỏi thêm, đã không người đói tại sao con chẳng ngộ? Nếu không người đói tại sao con chẳng ngộ đấy? Thì thiền sư thiền hội mới đáp là chỉ vì cái mê ngộ nó đuổi xà lê, chỉ vì ông bị cái mê ngộ nó đuổi. Do đó mà sư mới nói bài tụng là rõ ràng không pháp ngộ, pháp ngộ đuổi người mê, duỗi thẳng hai chân ngủ, không ngụy cũng không chân. Đó, thì như vậy để cho thấy rằng không, vì mê cho nên là bị cũng làm theo cái mê cái ngộ đó, rồi nó dẫn nó đuổi, thành ra cứ chạy lăng xăng hoài. Mình bây giờ khéo đừng có để bị cái ý niệm mê ngộ này làm chướng ngại. Tức là sao? Thường thường mình nghĩ rằng ta là chúng sanh mê lầm không có ngộ, cho nên là phải đi cầu ngộ, phải không? Nghĩ mình là chúng sanh mê lầm không có ngộ, cho nên bây giờ phải chạy đi cầu ngộ. Nhưng mà ngộ nó không có ở đâu khác để cho mình cầu, phải không? Mê cũng không có ai đem đến cho mình, nó không có tánh ngăn cản, nó không cho mình ngộ. Mình nhớ kỹ không? Mê nó không phải là nó ngăn cản không cho mình ngộ, không là chỉ là do mình làm thôi, không là thành ra cái mê ngộ nó không có thực, không có gọi là không có thực tánh, không. Cho nên trong kinh Viên Giác Phật dạy này Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay vọng tưởng chấp có ngã nhân chúng sanh thọ mạng, nhận bốn thứ điên đảo làm ngã thể thật. Do đây liền sanh hai cảnh yêu ghét, rồi ở nơi cái thể hư vọng đó mới thêm một lớp chấp hư vọng nữa, hai cái vọng nương nhau mà sinh ra cái vọng nghiệp đạo. Rồi vì có cái vọng nghiệp nên mới vọng thấy có lưu chuyển, rồi người mà chán sự lưu chuyển thì lại vọng thấy có niết bàn. Do đây mà chẳng thể vào được tánh giác thanh tịnh, chứ chẳng phải là tánh giác nó chống cản không cho mọi người vào. Còn có những người vào được thì cũng chẳng phải là tánh giác nó cho vào. Thế nên động niệm và dừng niệm đều thuộc về mê muội. Thì quý vị mới thấy cái lỗi là do mình là vọng chấp thôi, tức là vọng chấp cái ngã nhân chúng sanh thọ mạng này, hay nói gọn lại là chấp cái ngã này. Tuy nói bốn tướng đó, bốn tướng là chia ra nó có thô có tế thôi, nhưng mà chung lại là cái ngã cái gì đó, do cái chấp ngã này, tức là chấp cái ngã hư dối này, cho nên gọi là điên đảo. Bởi vì chấp cái ngã này cho nên là mới sanh ra hai cảnh yêu ghét. Thuận nó thì yêu, nghịch nó thì ghét, phải không? Đó, thành ra là làm theo nó. Rồi sao? Rồi gọi là ở trên cái thể hư vọng đó là thêm lớp hư vọng nữa, tức là yêu ghét rồi thì trên cái yêu ghét đó, không? Rồi tạo nghiệp, cho nên gọi là sinh ra cái vọng nghiệp đảo, không? Đã có cái vọng nghiệp rồi thì phải chịu vọng lưu chuyển, tức là theo nghiệp mà lưu chuyển, không? Là tạo nghiệp lành thì đi theo đường lành, tạo nghiệp dữ thì đi theo đường dữ, không? Rồi người mà chán sự lưu chuyển thì vọng thấy niết bàn, cầu niết bàn, không? Cho nên đây gọi là do đây mà chẳng thể vào được tánh giác thanh tịnh, không? Chứ không phải là tánh giác nó chống cản, nó ngăn, nó không cho mọi người vào, chỉ do mình mê thôi, tức là mê vọng chấp đó, không? Còn người vào được cũng không phải do tánh giác nó thương người này cho vào, không? Đó, thành ra chỉ do là mình lầm theo cái ngã này, rồi theo đó mà yêu ghét, rồi tạo nghiệp, rồi thành ra phải lưu chuyển, không? Rồi người chán sự lưu chuyển lại cầu niết bàn, giống như niết bàn là bên ngoài, thành ra quên mất cái gốc chân thật của chính mình đó, không? Cho nên người khéo thì ngay đó mình sáng tỏ trở lại đó, không? Thì thấy được đường về thôi. Cho nên gọi là mê ngộ đều không có thật thể, không? Mà tin chắc rằng cái tánh giác sáng suốt xưa nay đó là ngay chính mình thôi, chứ nó cũng chưa từng có mê ngộ, thì tức là nó vượt ngoài mê ngộ, không? Tánh giác đó, không thuộc về mê ngộ, không phải mê mà nó thành mất hay nó thành bớt, cũng không phải ngộ mà nó thành thêm hay thành có, không phải mê nó thành mất, rồi ngộ thành có, phải không? Nếu mà ngộ mà thành có thì nó mới có, mới có thì nó thành ra cái sanh diệt rồi. Đó, vì thấy cho nên đó là cái chỗ mình phải thấy cho nó đúng trở lại, tức là tánh giác là ngay được từ tâm của mình thôi. Tâm là biết, không biết cho nên chính nó là nó giác. À, nhưng mà cái biết của mình bây giờ là mình sống theo gọi là cái biết hư dối, cho nên gọi là biết, nói theo danh từ trong đạo gọi là cái biết của thức, không cho nên là biết hơn thua, biết phải quấy, không rồi biết yêu ghét, biết gọi là được mất thế này thế kia đủ thứ đó, cho nên cái biết đó gọi là cái biết hư dối, không à, còn cái biết giác á, không à, là cái biết chưa từng sinh diệt, không à, thì cái đó là cái mà mình phải khéo để mà nhớ trở về chỗ đó thôi. Như vậy là ở ngay tự tâm mình là có đủ cái khả năng đấy mình nhận ra hết, chứ không phải tìm ở đâu xa. Nhưng mà do mình chỉ lầm, không? Cho nên thiền sư Thanh Liễu có lần ngài thượng đường, ngài bảo trong đại chúng, ngài nói rằng chỗ chỗ tìm chẳng được, chỉ có một chỗ là chẳng tìm tự được. Tức là chỗ chỗ là mỗi nơi không? Tìm chẳng được, nhưng mà có một chỗ là chẳng tìm tự được, hãy nói là chỗ nào. Đó. Thì ngài im lặng như lâu, ngài bảo rằng thân giặc đã bài. Người ta cứ lo đi tìm chỗ này chỗ kia tìm tìm, nhưng mà tìm chẳng được, hư dối thôi. Còn chỉ có một chỗ chẳng tìm mà cũng tự được, tại sao ta không chịu tìm? Không tìm mà cũng tự được thôi, còn người lo tìm mà không thấy được, tức là những cái hư vọng thì tìm đâu có được cái gì. Nhưng mà cái chỗ mà chẳng tìm mà tự được là chỗ nào? Thì ngài im lặng vậy lâu, sau đó ngài bảo rằng vậy là thân vật đã bay rồi. Ngài cho im lặng vậy lâu đó, thấy không? Đó là trở về với chính mình, khỏi phải tìm đâu xa hết, thấy không? Hoặc là như là ngài Thanh Nhuệ, khi mà đến với ngài Tào Sơn thì liền thưa là con nghèo cùng, xin thầy cứu giúp cho. Thì giống như mình đây, không nghèo không bao giờ lo đi cầu, phải không? Thì ngài Tào Sơn ngài bảo Xà Lợi Nhuệ hãy đến gần đây. Thì Thanh Nhuệ liền đi đến gần, thì ngài Tào Sơn liền bảo cái kẻ nhà nghèo ở Tiền Châu đã uống xong 3 chén rượu mà vẫn còn nói chưa dính môi. Ông đó ông nghèo tức là ông thiếu thốn, phải không? Nhưng mà kêu ông lại đây thì ông biết được lại đây thì có nghèo đâu, đủ đó, phải không? Mất mát ở đâu, đâu có mất mát gì đâu, phải không? Đó, rõ ràng đủ sắc, phải không? Cho nên ngài bảo rằng đã uống xong 3 chén rượu rồi mà còn nói chưa dính môi là nó dối, phải không? Đó, thì đó là tưởng đâu là mình nghèo thiếu đến người cầu cứu giúp, nhưng mà với thiền sư á thì các ngài thấy rõ là nơi mọi người có đủ hết, không thiếu gì hết, thấy không? Cho nên không cần cứu giúp gì hết, mà chỉ đánh thức cho người nhớ tỉnh trở lại xong. Bổn phận của bậc thiền sư là chỉ là vậy thôi, chứ không có cho gì khác, thấy không? Chỉ là đánh thức cho người tự nhớ trở lại, tự nhớ là lấy ra dùng là xong. Cho nên rõ được những chuyện này thì quý vị thấy đọc trong sách thiền là mình có sự cảm rất là sâu xa, rất là thấm thía. Còn không thì mình giấy thấy giống như là những câu chuyện thần chú, đọc thần chú, phải không? Cũng như là thiền sư Tùng Thẩm, tức là ngài Triệu Châu đó, lúc mà ở chỗ ngài Nam Tuyền, ngài làm lô đầu làm bếp chùm lửa rồi, phải không? Thì hôm đó đại chúng cùng chung lựa rau, lựa rau nhà bếp, phải không? Sư ở trong tăng đường mới la lên là cứu lửa, cứu lửa. Hôm đó là bỗng là mọi người đang làm bếp lựa rau trong bếp đó, cái đại sư ở trong tăng đường la lớn là cứu lửa, cứu lửa. Đại chúng nghe vậy tưởng đâu là cháy tăng đường, mới chạy đến tăng đường. Đại sư đóng cửa tăng đường lại, không cho vào. Thì đại chúng đứng ngoài không biết làm gì, cũng không đáp được, không biết đáp sao. Thì ngày Nam Tiền ngày đến, ngày ném cái chìa khóa qua cửa sổ vào bên trong, thì ngay đó thì ngài sư liền mở cửa. Đó là thầy trò hiểu nhau. Còn trong đại chúng mà tới ngơ ngác không biết làm gì à, thì đó chính là cái ý nghĩa ở đây đó. Mình kêu cứu, mình mê, mình khổ, mình kêu cứu, nhưng mà ai cứu cho mình được đây? À, phải không? Cho nên Ngài Năm Thiền Ngài chỉ cần ném chìa khóa vô cho ông thôi thì ông tự mở thôi. Phải không? Đó, vì thấy được ý đó. Đó là thầy trò hiểu nhau đó. Phải không? Nghĩa là thầy là chỉ là phương tiện thôi, giúp cho mình thôi. Cho nên ném chìa khóa cho ông, nhưng mà ông phải tự mở. Phải không? Là xong. À, chứ còn ông ngồi đó ông la cầu cứu không ai cứu ông được hết. Phải không? À, mình mê ai mà cứu cái mê cho mình được đấy. À, cho nên đó là cái điểm mà quý vị thấy trở lại cái điểm đó. Phải không? À, cho nên cũng như thiền sư Lâm Tế Ngài dạy là chỉ hay dừng niệm chớ còn tìm kiếm bên ngoài. Phải không? Thì vật đến liền soi sáng. Dừng niệm chớ còn tìm kiếm ngoài, khỏi phải chạy tìm ngoài, thì vật đến liền soi sáng thôi. À, các ông chỉ tin cái dụng ngay hiện nay, cũng không có một việc gì khác. Ngay một tâm niệm của ông sanh khởi ba cõi và theo duyên mà bị cảnh chia làm sáu trần, chứ không gì khác. Ngay một tâm niệm của mình là sanh khởi ba cõi, chứ không phải tìm ba cõi đâu xa. Ừ. Rồi theo đó, tức là theo duyên nó bị cảnh nó chia làm sáu trần. À, cũng ngay một niệm này nè. À, cho nên vậy là ngay điểm đó mà nếu mình soi trở lại sáng thì nó là xong, là vượt qua ba cõi, vượt khỏi sáu trận. À, ngay chỗ ông ứng dụng đây thiếu thốn cái gì, à, trong khoảng sát na liền vào tịnh, vào quế, vào lầu gác di lạc, vào cõi nước tam nhãn, dạo đi khắp nơi chỉ thấy là cái tên rỗng thôi. À, cho nên ngay điểm này mình soi trở lại là xong. À,